Là một chuyện sơ sơ để bây giờ quý vị đến tìm hiểu. Quý vị đã đem trường mùa 2 đi chưa? Dạ. Chưa có trường mùa 2 hả? Phải có, bữa nay là bắt đầu trường mùa 2 rồi. Trường mùa 1 còn mấy kinh sau cùng quý vị tự đọc đó. Cũng rất cần thiết, cái kinh Niết Bàn này dài lắm mà cũng lặp đi lặp lại về dưới định tuệ thôi. Giờ lặp lại thì đại cương chứ không hề nói chi tiết. Những ngày cuối cùng Đức Phật nói dài rất ngắn, dài tóm tắt và rất ngắn, giống như là những lời mà chư hòa thượng sắp tịch đó, dài là gắn về tinh tấn tu tập rồi đại khai về. Anh thưa cả đó quý vị đọc để biết những ngày cuối cùng của Đức Phật. Nhưng mà vì mình triển khai đây nó không có vấn đề để mình triển khai nhiều đó, để đi vào những cái đề tài quý vị nắm vững hơn. Thì qua trường bộ hai ngày á, mình cũng có một số kinh phải đi vào. Sau cái kinh này mà tôi sắp trình bày đấy thì là có những kinh nói về cái vấn đề tập trung một đề tài có đời sau không. Đó là một đề tài. Kinh về sự hình thành của thế giới này là một kinh tập trung những đề tài như vậy là mình nắm vững. Tôi cũng xin lỗi là vì thời gian gần đây nó bận rộn quá, anh không có triển khai nhiều được. Đáng lẽ những cái đề tài như vậy nhưng mà triển khai dài vẫn được, nhiều vẫn được, mà chúng tôi hơi bận, chỉ có triển khai vừa đủ, cái phần còn lại để quý vị tìm hiểu thêm. Có những kinh đặc biệt trong kỳ trường bộ 2 thì là có, chúng tôi sẽ chọn 2-3 kinh về Ngài Xá Lợi Phất, cái cách thức mà Đức Xá Lợi Phất đi theo Đức Phật như thế nào. Ngài ngồi nghe Đức Phật giảng kinh, mà khi nào Đức Phật mệt á thì Ngài biểu Ngài sẽ là Xá Lợi Phất giảng thay, và cái cách Ngài giảng như thế nào đó. Thì đó là những phẩm kinh mà Ngài thường tóm tắt lại những lời Đức Phật dạy, và những lời đó là lời rất cơ bản mà rất là cô đọng. Thì phần đó chúng tôi sẽ triển khai thêm. Thì những kinh cuối cùng mình có thể là đi từ 4 kinh đến 6 kinh trong cái trường mùa 2 này. Sau trường mùa 2 mình đi vào Tương Ưng, để quý vị nắm cho vững về Tương Ưng hoàn toàn trí tuệ, nắm cho vững về trí tuệ. Sau đó đi vào Tăng Chi là cái phần cũng tu tập mà rất nhiều phần dành cho cư sĩ. Lúc đó chúng tôi sẽ đi cái phần đó sau. Hôm nay chúng tôi giới thiệu một kinh. Kinh này là Đức Phật cắt nghĩa cho Ngài A Nan tại sao Ngài chọn Kushinara là cái nơi mà Đức Phật đệ nhập diệt, và là để mà gọi là gợi cái thân sau cùng đó. Tại sao như thế? Ngài A Nan vì cái thành phố lúc bấy giờ là Kushinara, hiện giờ là vẫn là Kushinara, và người ta còn gọi, bây giờ người ta viết trong bản đồ gọi tắt là Kushinaga, là tất nhiên là Kushinara Nagarang, mà họ để nói tắt là Nagara là thành phố đó. Bây giờ gọi là thành phố, hồi xưa là thị trấn nhỏ. Thì Ngài A Nan nghe Đức Phật tuyên bố rằng Ngài sẽ nhập Niết Bàn tại Kushinara, Ngài đi từ Pava, nơi mà Ngài quyết định sau khi mà Ma Vương thịnh 3 lần mà Ngài A Nan, Ngài nhắc nhở 3 lần mà Ngài A Nan không thức tỉnh để mà cầu Phật cụ thể, thì lúc đó Ngài mới tuyên bố, bắt đầu Ngài xả thọ mạng, Ngài từ xả thọ mạng. Là 3 tháng sau, từ đó là 3 tháng sau là để Ngài nhập Niết Bàn á, thì Ngài tuyên bố đó là từ Pava. Đi từ Pava đến Kushinara, Ngài đi mấy tháng như thế, rồi đi bộ, đi lần lần đi đến đâu, thuyết pháp đến đó, đến ngày cuối cùng đến Kushinara. Thì nơi này là một thị trấn nhỏ, cho nên Ngài A Nan nghe Ngài tuyên bố rằng Ngài sẽ nhập Niết Bàn tại Kushinara, thì Ngài cứ cầu nhau hoài. Bạch Thế Tôn, cái chỗ đồ nhỏ quá, tại sao Thế Tôn cũng có nhập Niết Bàn tại một cái nơi mà thành phố lớn như là Vương Xã Ragaha hay là Kosambi, Kiều Thương Di, hay là như ở Varanasi chẳng hạn, là những nơi đó là có rất nhiều người trí thức có mặt, có rất nhiều người tu sĩ có mặt, và có rất nhiều người Phật tử thông thành có mặt. Đó sẽ làm một cái lễ hỏa táng và làm cái lễ mà để thiếu sửa lời cho lớn. Ngài A Nan Ngài cũng muốn lớn, mình bây giờ muốn thấy sơ tháp cho lớn đó. Thì Đức Phật Ngài mà cắt nghĩa vì sao vậy? Ngài A Nan không biết rồi thôi, vì sao Thế Tôn chọn cái thầy thị trấn nhỏ này, mà tu sĩ như cha Ngài còn 500 vị rất ít. Thì đó là kinh đầu số 1 của trường bộ 2 này, gọi là kinh Đại Thiền Tiếng Vương Maha Sudassana Sutanta, là đại, Maha là đại, Sudassana. Dassana là thấy, nhìn, su là khéo, là thiền, là đẹp, là ưa. Ưa đây là gì? Có chữ ưa nên đây là cưa. Vì sao là thiền kiến? Là cái người mà ai cũng ưa nhìn cả gọi là thiền kiến. Ai cũng trông nhìn chú kỳ, nhìn chú lâu, bởi còn cái dung sắc đẹp đẽ trang nghiêm mà nhìn thì phát cái tâm, khởi cái tâm tu và kính trọng lắm, ái mộ. Người ta nhìn một cách ái mộ gọi là thiền kiến. Cái người mà được ta ái mộ gọi là thiền kiến, mà thiền kiến rất là sâu sắc, cho nên đài thiền kiến. Ông vua mà được mọi người, mỗi lần ông vua đi ra ngoài là dân ngồi xin xe giả đi chậm chậm cho chúng cái chiếc ngược, như vậy gọi là đài thiền kiến đó. Hẳn đơn giản là vậy. Thì bây giờ để xin thầy Lâm Chân, thầy đọc trước rồi quý vị theo dõi kinh số 1, rồi lát nữa chúng tôi triển khai đài thiền kiến vương.
Kinh đài thiền kiến vương. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trụ tại Upadasana ở Kusinara, trong rừng Sala của dòng họ Mala, giữa hai cây Sala sông Thọ, khi Ngài sắp nhập Niết Bàn. Lúc ấy Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chớ có giật đồ tại đô thị nhỏ bé này, tại đô thị hoang vu này, tại đô thị phù thuộc này. Bạch Thế Tôn, có những đô thị khác to lớn hơn như Champa, Rajagaha, Savatthi, Sekata, Kosambi, Varanasi. Thế Tôn hãy dược tại những chỗ ấy. Tại chỗ ấy có đài chúng Sát Đế Lì, có đài chúng Bà La Môn, có đài chúng Gia Chủ Tin Tưởng Như Lai. Các vị này sẽ cúng dường thân xả lời Như Lai. Này Ananda, chớ có nói như vậy. Này Ananda, chớ có nói đô thị này nhỏ bé, đô thị này hoang vu, đô thị này phụ thuộc. Này Ananda, thời xưa có vị vua tên là Mahasudassana, đài thiền kiến. Vì này là chuyện luân vương, thì vì như Pháp là vì Pháp vương thống lãnh bốn thiên hạ, chính phục hộ trì quốc dân. Đầy đủ bài bảo, này Ananda, đô thị Kusinara này là kinh đô của vua đài thiền kiến, tên là Kusavati. Phía đông và phía tây rộng đến 12 do tuần, phía bắc và phía nam rộng đến 7 do tuần. Này Ananda, kinh đô Susavati này rất phồn thịnh phú cường, dân cư đông đúc, thiền chủng sung mạng, thực phẩm phong phú. Này Ananda, cũng như kinh đô Alakamanda của chư thiên rất phồn thịnh phú cường, dân cư đông đúc, thiền chủng sung mạng, thực phẩm phong phú. Cũng vậy này Ananda, kinh đô Susavati này cũng rất phồn thịnh phú cường, dân cư đông đúc, thiên chủng sung mạng. Này Ananda, kinh đô Kusavati này ngày đêm vang dậy người toài tiếng, tức là tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng tỳ bà, tiếng hát, tiếng sập xòa, tiếng chuông, và tiếng thứ 10 là lời kêu gọi hãy uống đi, hãy ăn đi. Này Ananda, kinh đô Kusavati có 7 đức thần bao bọc: một loài bằng vàng, một loài bằng bạc, một loài bằng lưu ly, một loài bằng thủy tinh, một loài bằng sáng hô, một loài bằng xá cừ, một loài bằng mọi thứ bảo. Này Ananda, kinh đô Savati có 4 loài cửa: một loài bằng vàng, một loài bằng bạc, một loài bằng lưu ly, một loài bằng thủy tinh. Tại mỗi cửa có đựng 7 cột trụ bề cao khoảng 3 hay 4 lần thân người: một cột trụ bằng vàng, một cột trụ bằng bạc, một cột trụ bằng lưu ly, một cột trụ bằng thủy tinh, một cột trụ bằng sáng hô, một cột trụ bằng xá cừ, một cột bằng bòi thử bảo. Này Ananda, kinh đô Kusavati có 7 hàng cây ta la bao bọc: một hàng bằng vàng, một hàng bằng bạc, một hàng bằng lưu ly, một hàng bằng thủy, một hàng bằng sáng hô, một hàng bằng xá cừ, một hàng bằng bòi thử bảo. Cây ta la bằng vàng có thân cây, có lá và trái cây bằng bạc, cây ta la bằng bạc và thân cây bằng bạc, có lá và trái cây bằng vàng, cây ta la bằng lưu ly, có thân cây bằng lưu ly, có lá và trái cây bằng thủy tinh, cây ta la bằng thủy tinh, có thân cây bằng thủy tinh, có lá và trái bằng lưu ly, cây ta la bằng san hô, có thân cây bằng san hô, có lá và trái cây bằng sa cừ, cây ta la bằng sa cừ, có thân cây bằng sa cừ, có lá và trái cây bằng san hô, cây ta la bằng mọi loài bảo, có thân cây bằng mọi loài bảo, có lá và trái cây bằng mọi loài bảo. Này Ananda, khi những hàng cây ta la này được gió rung chuyển, một âm thanh vi diệu khả ái đẹp ý mê ly khởi lên, cũng như năm loài nhạc khí khi được một nhạc sĩ thiền xảo tấu nhạc phát ra một âm thanh vi diệu khả ái khả đẹp đẹp ý mê ly. Cùng vậy, này Ananda, khi những hàng cây ta la này được gió rung chuyển, một âm thanh vi diệu khả ái khả ý mê ly khởi lên. Này Ananda, lúc bấy giờ nếu ở tại kinh đô Kusapati có những kẻ cờ bạc rượu chè, họ sẽ nhảy múa theo những âm điệu của những hàng cây ta la này khi được gió thổi. Này Ananda, vua đài thiền kiến có đủ bảy món bảo và bốn như ý đức, thế nào là bảy? Này Ananda, vua đài thiền kiến vào ngày Bồ Tát trăng rằm sau khi tắm rửa lên cao điện để trai giới, thời thiên luân bảo hiện ra đủ 1000 còng xe với vành xe trục xe đủ mọi bộ phận. Thấy vậy, vua đài thiền kiến suy nghĩ, ta sẽ như vậy. Khi một vị vua Sạc Đế Lì đã làm lễ quán đảnh vào ngày Bồ Tát trăng rằm sau khi tắm rửa lên cao điện trai giới, nếu có thiên luân bảo hiện ra đủ 1000 còng xe với vành xe và trục xe đầy đủ mọi bộ phận, này Ananda, rồi vua đại thiền kiến từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y trên một vai, tay cầm bình nước và với tay phải rưới nước trên xe bảo và nói: này xe bảo hãy lăn khắp, này xe bảo hãy chinh phục, và này Ananda, xe bảo lăn về hướng đông, và vua đại thiền kiến cùng với bốn loài binh chủng đi theo sau, và này Ananda, chỗ nào xe bảo dừng lại, chỗ ấy vua đài thiền kiến an trú cùng với bốn loài binh chủng. Này Ananda, địch vương ở phương đông để diễn kiến vua đài thiền kiến và nói: hãy đến đây đại vương, hoan nghênh đón mừng đại vương, tâu đại vương tất cả điều thuộc của ngài, đại vương hãy giáo huấn cho chúng tôi. Vua đài thiền kiến nói rằng: không được sát sanh, không được lấy của không cho, không được tà dâm, không được nói láo, không được uống rượu, hãy ăn uống nghi. Này Ananda, tất cả địch vương ở phương đông đều trở thành chư hầu vua đài thiền kiến. Này Ananda, rồi xe bảo lăn xuống biển lớn ở phương đông, rồi nổi lên, rồi lăn về phương nam, lăn xuống biển lớn ở phương nam, rồi nổi lên và lăn về phương tây, lăn xuống biển lớn ở phương tây, rồi nổi lên và lăn về phương bắc. Và vua đài thiền kiến cùng với bốn loài binh chủng đi theo sau. Này Ananda, chỗ nào xe bảo dừng lại, chỗ ấy vua đài thiền kiến an trú cùng với bốn loài binh chủng. Này Ananda, các địch quân ở phương bắc để đi kiến vua đài thiền kiến và nói: hãy đến đây đại vương, hoan nghênh đón mừng đại vương, tâu đại vương tất cả thuộc của ngài, đại vương hãy giáo huấn cho chúng tôi. Này Ananda, tất cả địch quân ở phương bắc đều trở thành chư hầu của vua đài thiền kiến. Này Ananda, xe bảo ấy sau khi chinh phục liền trở về kinh đô Kusavati và đứng trước pháp đình trên cửa nội cung như một trang bảo cho nội cung của vua đài thiền kiến. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện xe bảo của vua đài thiền kiến. Lại nữa, này Ananda, voi bảo xuất hiện cho vua đài thiền kiến thuần trắng, bảy sự kiên cường có thần lực thi hành trên hư không và tên là Uposatha Bồ Tát. Thấy voi bảo, vua đài thiền kiến sanh tâm hoan hỷ và nghĩ: lành thay được cưỡi con voi này nếu có chịu sự điều ngự. Và này Ananda, như điều ngự lâu ngày, con voi bảo ấy từ đến để chịu sự điều ngự. Này Ananda, thời xưa vua đài thiền kiến để thử voi bảo này, sáng sớm cưỡi voi đi khắp quả đất cho đến hải biên rồi về lại kinh đô Kusavati kịp giờ ăn sáng. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện voi bảo của vua đài thiền kiến. Lại nữa, này Ananda, người bảo xuất hiện cho vua đại thiền kiến thuần trắng, đầu đen như quả, đường ngựa màu đen, có thần lực phi hành trên hư không và tên là Valahaka. Thấy ngựa bảo vua đại thiền kiến sanh tâm hoan hỷ và nghĩ tốt đẹp thay được cưỡi con ngựa này, liệu nó chịu sự điều ngự và như một con hiền mà quý phải chịu sự mọi điều ngự lâu ngày. Con ngựa bảo ấy từ này Ananda, thời xưa đại thiền kiến để thử ngựa bảo này sáng sớm cưỡi ngựa đi khắp quả đất cho đến hải biên, rồi về lại kinh đô Kusavati kịp giờ ăn sáng. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện ngựa bảo của vua đại thiền kiến. Lại nữa, này Ananda, châu bảo lại xuất hiện cho vua đại thiền kiến. Châu bảo ấy là lưu ly châu sản xuất thuần chất, có tám mặt nhựa khó mài, thanh tịnh trong sáng, hoàn hảo mọi phương diện. Này Ananda, hào quang châu bảo này chiếu sáng cùng khắp một gia tuần. Năm thuở xưa vua đại thiền kiến châu bảo này đã cho dân, đã cho dàn bày bổn binh chủng, đặt bảo châu cao trên quân kỳ và có thể tiễn quân trong đêm tối âm u. Này Ananda, mọi người trong làng ở xung quanh đều bắt đầu làm việc, tưởng rằng trời đã sáng rồi. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện châu bảo của vua đại thiền kiến. Này Ananda, nữ bảo là xuất hiện cho vua đại thiền kiến mỹ miều khả ái, cử chỉ đoan trang, màu da tuyệt mỹ, không quá cao, không quá thấp, không béo, không gầy, không quá đen sắc chư thiên. Này Ananda, thân sức nữ bảo này êm mịn như bông, như nhung. Này Ananda, khi trời lạnh, chân tay nữ bảo này trở thành ấm áp, khi trời nóng trở thành lành mát. Này Ananda, thân nữ bảo tỏa mùi thơm chiên đàn, miệng tỏa mùi thơm hoa sen. Này Ananda, nữ bảo này dậy trước và đi ngủ sau vua đại thiền kiến, mọi hành động làm vua thỏa thích, yên lành khả ái. Này Ananda, nữ bảo này không có một tư tưởng nào bất tín đối với vua đại thiền kiến, huống nữa về thân thể. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện nữ bảo của vua đại thiền kiến. Lại nữa, này Ananda, gia chủ bảo xuất hiện cho vua đại thiền kiến chứng được thiên nhãn do nghiệp gì thục sanh, và nhờ thiên nhãn này có thể thấy châu bảo chôn cất có chủ hay không có chủ. Gia thiền kiến và nói: tâu đại vương chớ có lo, ông thần sẽ xử lý thích nghi tài sản đại vương. Này Ananda, thời xưa vua đại thiền kiến muốn thử gia chủ bảo này, liền cưỡi thuyền chèo ra giữa sông Hằng và bảo gia chủ bảo: này gia chủ, ta cần vàng, tâu đại vương hãy cho chèo thuyền gần bờ nào cũng được. Này gia chủ, tặng ngay tại đây. Này Ananda, khi ấy dâu thọc hai tay xuống nước, nhắc lên một ghè đầy cả vàng ròng, rồi tâu với đại vương: như vậy đã đủ dương, tâu đại vương, làm như vậy đã được dương. Vua đại thiền kiến trả lời: này gia chủ, như vậy là đủ. Này gia chủ, làm như vậy là được rồi. Này gia chủ, cũng dường như vậy là được rồi. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện gia chủ bảo của vua đại thiền kiến. Lại nữa, này Ananda, tướng quân bảo xuất hiện cho vua đại thiền kiến có học thức thông minh sáng suốt, có khả năng khuyến cáo vua đại thiền kiến: khi đảng tiến thì tiến, khi đảng lùi thì lùi, khi đảng dừng thì dừng lại. Vì này đến đâu vua đại thiền kiến, tâu đại vương chờ có lo âu, thần sẽ cố vấn đại vương. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện tướng quân bảo của vua đại thiền kiến. Này Ananda, vua đại thiền kiến có đầy đủ bài bảo như vậy. Lại nữa, này Ananda, vua đại thiền kiến có đầy đủ bốn ý đức. Thế nào là bốn? Này đại thiền kiến đẹp trai, khả ái, cử chỉ thanh lịch, sắc diện tuyệt luân, thấy xa hơn mọi người. Này Ananda, đó là như ý đức. Này Ananda, lại nữa, vua đại thiền kiến sống lâu, tuổi thọ thẳng xa các người khác. Này Ananda, đó là như ý đức thứ hai của vua đại thiền kiến. Lại nữa, này Ananda, ít bệnh tật, ít tai ương, thể nhiệt không quá lạnh, không quá nóng, được quân phân để điều hòa sự tiêu hóa, thẳng xa các người khác. Này Ananda, đó là như ý đức thứ ba của vua đại thiền kiến. Lại nữa, này Ananda, vua đại thiền kiến được các vị sa môn, các vị bà la môn và gia chủ ái kính và yêu mến. Này Ananda, như người cha được các người con ái kính và yêu mến. Cùng về này An Đa vua Đại Thiện kiến được các vị Bà La Môn và gia chủ ái kính và yêu mến. Này An Đa, như những người con được người cha ái kính và yêu mến, cùng về này An Đa, các vị Bà La Môn và gia chủ được vua Đại Thiện kiến ái kính và yêu mến. Thổ xưa này An Đa, vua Đại Thiện kiến đi đến hoa viên cùng với bốn loài binh chủng. Này An Đa, các vị Bà La Môn và gia chủ đến vua Đại Thiện kiến và tâu rằng: Tâu Đại Vương, hãy cho đi chậm chậm để chúng tôi có thể chiêm ngưỡng lâu dài hơn. Này Ananda, nhưng vua Đại Thiện kiến lại ra lệnh cho người đánh xe. Này anh đánh xe, đánh xe chậm chậm để ta có thể thấy các vị Bà La Môn và gia chủ lâu dài hơn. Này Ananda, như vậy là như ý đức thứ tư của vua Đại Thiện kiến. Và này Ananda, vua Đại Thiện kiến suy nghĩ: Nay ta hãy cho xây những bộ sen giữa các hàng cây ta la, cứ cách khoảng 100 cung tầm. Này Ananda, vua Đại Thiện kiến cho xây cả hồ sen giữa cả hàng cây ta la, cứ cách khoảng 100 cung tầm. Này Ananda, những hồ sen ấy được lát bằng bốn loại gạch: một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Này Ananda, trong bốn loại hồ sen ấy có bốn loại tầm cấp: một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Tầm cấp bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. Tầm cấp bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang, trụ bằng vàng. Tầm cấp bằng lưu ly có cột trụ bằng lưu ly, có chắn ngang và đầu trụ bằng thủy tinh. Tầm cấp bằng thủy tinh có cột trụ bằng thủy tinh, có chắn ngang và đầu trụ bằng lưu ly. Này Ananda, những hồ sen ấy được hai hàng lan can bao bọc: một hàng bằng vàng, một hàng bằng bạc. Hàng lan can bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu trụ bằng. Hàng lan can bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng.
Tôi tạm dừng ngay đây. Đoạn này nó diễn tả là cái cách tổ chức sự sở của hai đại thiện kiến. Trong bản kinh này có hai cái từ mà quý vị cần nghĩ. Cần biết là cái lễ quảng đảnh của một vị, khi nào một vị thái tử mà được lấy ngôi vua, được đăng quang, cái lễ đó là lễ đăng quang và là lễ quảng đảnh. Thứ hai là trong này có cái chữ Yojana, là do tuần của dịch âm của chữ Yojana. Yojana là cái đơn vị đo lường về cái không gian ở ngoài á. Thì mỗi do tuần á, quý vị có thể ghi chú thích là dài 7 dặm, 7 miles, là vào khoảng 11 cái số, 7 dặm, một vô tuần là 7 dặm, để nhớ cái này là có đơn vị chính xác. Như vậy là cái tòa lâu đài, vì biết là khi mình xây cái tòa lâu đài sau này á, là dài 1 dặm là 11 cái số, và ngang nửa dặm là 5 cái số rưỡi. Một cái tòa lâu đài lớn, hẳn là bây giờ mà như một khu phố lớn. Tất cả cái này á, thì cái bản kinh này sẽ giữ cái tròn để giới thiệu với quý vị là như thế này. Ngoài cái vấn đề lý do tại sao Đức Phật chọn Kusinara là cái nơi để nhập Niết Bàn, đây còn trình bày một cái quốc độ được vị vua là Phật tử hoàn toàn và được lãnh đạo theo chánh pháp và tổ chức một quốc gia hoàn toàn theo Phật giáo. Quý vị để ý trong này và để mà thấy rằng là cái chỗ mà, vì cái chỗ này á, là Kusinara là đại thiện kiến vương, là kiếp thứ 7 của Đức Phật. Trước đó 6 kiếp làm chuyện vương thánh vương, là vì vua mà gọi là điều khiển cả thế giới đó, lãnh đạo thế giới. Thực sự đấy thì hồi đó là chỉ có thể là cái sự sở Ấn Độ. Đấy là cái nhân duyên mà nên cái Kusinara này là ngài là tiền thân trước khi là kiếp cuối cùng là Phật này á, là có 7 kiếp. Trong đó có một cái kiếp thứ 7 là đại thiện kiến vương á, là chuyện luân thánh vương, và khi chết được chôn ở tại Kusinara này. Cho nên lần thứ 8 đó là cái đất nhiều kỷ niệm và ý nghĩa nhất trong cái cuộc sinh tử luân hồi của Đức Thế Tôn. Và ngài dạy là đây là lần thứ 8 xác ta được chôn ở đây, được hỏa thiêu ở đây, là lần mà Đức Phật nhập Niết Bàn cũng tại Kusinara này. Đó là lý do cái đất này có ý nghĩa mà Đức Thế Tôn chọn làm cái chỗ mà gọi là nhập Niết Bàn. Và như vậy vẫn còn cái ý nghĩa là Đức Phật đứng nhấn mạnh trong cái kỷ niệm sinh tử có 7 lần, thì kỷ niệm cái lần cuối cùng này không nói. 7 lần trước đây là chuyện luân thánh vương, 7 lần đó là đem chánh pháp để trì dân, đó là 7 lần lãnh đạo quần chúng tổ chức xã hội theo cái giáo lý Đức Phật. Quý vị thấy, để mà biết rằng đạo Phật rất tích cực và ngài rất quan tâm, chứ đừng có tưởng đạo Phật, đừng có nghĩ mơ màng trên trời, nói là đạo Phật là xa lạ mọi chuyện, không phải. Đạo Phật rất tích cực, rất tích cực chỉ vì mình không hiểu, rất tích cực chỉ vì mình thực hiện được, rất tích cực mà chỉ vì là vì mình không có áp dụng được, đưa đạo Phật vào cuộc đời được. Ngay đời qua dục cũng chưa phải là hoàn toàn mà đến chánh pháp hoàn toàn được đâu. Tuy nhiên đó là một cái biểu mẫu đáng ghi nhận. Đến Việt Nam á, đến Miền Điện cũng có một thời làm chùa vàng đó, thời đó cũng là vua chánh pháp. Nhưng mà đứa con nhỏ lắm, còn ở Việt Nam thì có đề Trần Đề Lý, thì vẫn là chưa thể hiện hoàn toàn được chánh pháp hoàn toàn, đáng nỗ lực để thực hiện chánh pháp vào cuộc đời thôi. Thì đây là một cái mẫu mà quý vị qua cái bản kinh này, quý vị biết là cái cảnh giới mà của chuyện Đức Thánh Vương ngay cái cuộc đời này và tại Kusinara xứ Ấn Độ, và nhiều kiếp rồi, cuộc đời sinh diệt nhiều đời, gọi là thanh hải những cái tang điền, nó bao nhiêu lần biển thành rừng dâu rồi, bao nhiêu nền văn minh đổ đi rồi lại bắt đầu lặp lại, cứ như thế mà thay đổi. Thì quý vị biết rằng là cái cảnh giới này tương tự cảnh Di Đà, trừ ra thiếu chi người Pháp, nhưng mà tất cả các cái nhạc cụ gió nó có thổi tan điều nhạc, nó làm là tạo ra cái cảm xúc êm ả cho con người để hưởng thụ về cái âm thanh thôi, chứ hẳn còn chưa có nơi Pháp. Nhưng mà đất cây cối là bằng vàng lưu ly, tôi không biết rằng là trên thực tế có phải là như thế này không, nhưng mà chắc là kinh kiệt học là phải, là bởi vì chính cái văn minh của mình đến mức độ thì mình cũng có thể làm chuyện đó được, và thấy là toàn kim ngân lưu ly thất bảo cả, là ngay ở cuộc đời này chứ không phải là chờ một cái nước cực lạc ở bên kia xa đâu. Dưới một cái thời của một vị vua mà ngự trị điều hành quản trị quân chúng bằng chánh pháp á, và quân chúng chỉ giữ ngũ giới thôi chứ chưa cần phải đi xa nữa, ngũ giới thôi thì đã là cái thế giới hiện tại, đã là thế giới hoàn toàn rất là lý tưởng nhất trong những xã hội mà ngay cả thế xã hội cộng sản mong muốn. Người thì sản phẩm cộng sản mà lúc mà được gọi là thành tù chủ nghĩa hoàn toàn á, thì gọi là bình đẳng, mọi người không ai lo là để đồ người đường, không ai lường nữa, mà hạnh phúc á, thì đây là cái cảnh giới hạnh phúc nhất này. Quý vị thấy đầy đủ, rất khoa học, để quý vị đi vào quý vị thấy rất khoa học, rất cơ bản, rất tích cực và rất thiết thực. Thứ nhất là quý vị, tôi lần lần tôi đi vào, thứ nhất á là vua chuyện Lúc Thành Vương, vì vua mà chuyện Lúc Thành Vương á là có những đức tính gì, thì ba cái đức tính mà tạo thành vì chuyện Lúc Thành Vương là người quý vị đọc trong kinh là thấy, là thứ nhất á là bố thí, đó là cái hành mà gọi là lòng nhân nghĩa, thương người, thương mọi người. Đó là vì khi mà một vị lãnh đạo mà có để đầy lòng nhân nghĩa, khoan dung. Thứ hai là có cái đức kiểm soát mình, từ chế mình, từ điều người mình. Từ chế nhìn tất nhiên là không tham dục, không quá độ, điều độ trong mọi cái sinh hoạt. Và hẳn nhiên là cần kiệm liêm chính rồi đó. Hẳn nhiên là không tham dục, không có một chút tham dục giữa dân và vua, vua và quan và dân không hề có. Vì đấy, người xã hội rất là lý tưởng, và thôi là có thật trong cuộc đời này. Và Đức Phật đã 7 lần là thành lập cái xã hội đó, đến cái xã hội Ấn Độ rồi, tiền thân của ngài, và chuyện đó vẫn có niềm hy vọng cho con người có thể thiết lập lại. Và hẳn nhiên là thế nào cũng có thiết lập lại, sẽ có những chuyện Lúc Thành Vương, chẳng hạn như là tiền thân Đức Di Lặc chẳng hạn, trước khi ngài ra đời là Phật, là ngài cũng sẽ có nhiều kiếp chuyện Lúc Thành Vương như thế. Ít ra trong cuộc sinh tử là ngài cũng phải coi qua nhiều kiếp như Đức Phật vậy, 6, 7 kiếp, 8 kiếp hay có thể nhiều hơn. Kiếp chủ Lưu Thành Vương là tự nhiên xây dựng ngay cái cuộc đời hạnh phúc rất là người mà rất là chánh pháp ở tại cuộc đời này, không phải là mộng tưởng, hoàn toàn không phải mộng tưởng. Và những cái lý tưởng chủ nghĩa mà muốn có một cái xã hội như vậy cũng phải là mộng tưởng, không phải là ảo tưởng, chỉ vì cái nhân duyên trong điều kiện cộng nghiệp hiện tại không thực hiện được, có những cái đẹp mà không thực hiện được, có những cái đúng không thực hiện được. Và vậy thôi, cũng như đạo Phật mình đấy, rất lý tưởng, rất đẹp, nhưng mà khi đến với chúng tôi, về đến với quý vị thì mọi chuyện nói là bắt đầu nó phụ phàng ra, nó khác đi. Vậy rồi thôi, là vì chưa được cái cộng nghiệp mình hơi yếu, thành thử không thể thực hiện cái xã hội mà hạnh phúc như thế, và vô chánh pháp vì cộng nghiệp của mình dở đó. Thì thành thử hàng chiều tu sĩ của mình cũng không được rực rỡ, là bởi vì cộng nghiệp của mình cả, không có hạnh phúc để thấy được những tu sĩ đầy gọi là đủ cấu phần giải thoát, là tề giải thoát và tâm giải thoát, thấy được làm hạnh phúc lớn. Mà mình cái cộng nghiệp của mình không đủ để mà thấy, cũng như cái cộng nghiệp của mình không đủ để thấy một vị chủ luôn hạnh phúc rồi, cái nghiệp của mình cả, mỗi người đều có đóng góp cái phần của mình, trách nhiệm trong đó. Đó, thì ba cái đức tính đó tạo thành vị vua, và vị vua đó khi mà vị vua đó ra đời á, nhờ cái ba đức tính phước báo này từ điều từ chế và bố thí là trở thành sau này mới làm được chữ vua hành vương. Và cái kết quả của cái hành của vị lãnh đạo đó là như thế nào, nó đẻ ra như thế này. Khi vị vua đó ra đời thì có gọi là được thất bảo bảy cái báo. Cái báo thứ nhất là thiên luân xa, một cái bánh xe quay ở trên trời gọi là thiên luân. Bánh xe trên trời, cái bánh xe xa là chiếc xe nữa chứ không phải cái bánh xe không đâu. Cái chiếc xe bằng quay chạy trên trời, quý vị đây là một cái loại này, quý vị thấy đâu có lạ luôn gì cái văn minh hiện tại. Hỏa tiện quay là đây là loài này, một loài mà mấy bánh tăng hình được chứ là chưa chắc là bằng cái thiên luân xa này. Cái thiên luân xa này là nó từ cỏ do cạn nhiều sinh, cảm về phước đức của vị thiên luân thánh vương và cái công nghiệp của người chúng sinh thời bấy giờ đó, nó sinh ra có cái thiên luân xa. Thì khi mà vị vua đó mà lễ quảng đản xong, mà vì ngài này là hành bổ mỗi kỳ dăm mùng một là bổ tát, thì truyền thống nó rất đẹp, vì vị đi chùa rồi vậy là có thể tạo nhiều phước báo sau này cả, bổ tát sám hối á, rồi thì ngay đó là ngay trượng tình thánh tình nó tăng trưởng, thì thiên luân xa nó xuất hiện. Và mỗi lần xuất hiện vua là có một cái ý đồ, không phải một vị vua Phật giáo là vị vua hoàn toàn tiêu cực và hoàn toàn nói không đi xâm lấn được ngoài đâu. Đây không phải là bảo hộ, không phải là xâm lăng, đi truyền bá chánh pháp và không đổ một giọt máu nào cả, quý vị thấy không? Đó là cũng giống như vua Dục khi lên làm vua, từ khi biết đạo Phật là không đổ gác kiếm mà vẫn lãnh đạo được cả nhiều trung kỳ vương quốc của Ấn Độ, dùng chánh pháp thôi mà lại cảm hóa được. Lúc đầu thì là dùng kiếm mà máu đổ thì rơi đau khổ lắm, nhưng khi mà gặp được chánh pháp rồi thì dùng đức đồ để cảm hóa. Thì cái thiên luân xa này xuất hiện á là đức là vì chuyện Vũ Thành Vương thường thường được có những người báo và có cái truyền thống truyền lại cho cái vị đó biết được, những cái giai thoại gì đó biết rằng khi thiên xa xuất hiện biết mình là chuyện Vũ Thành Vương và có thể đi để mà thu phục các nước. Và cái thiên xa mà xuất hiện thì là nó từ đồng di chuyển về phương đông phương tây bốn phương đó, thì cung thủy lục không cung của vua, tự nhiên đoạt được, quý vị biết là đủ thủy lục không cung chứ không phải là thiếu đâu, là đi theo. Và đi theo như thế này là cái thiên xa này là đặc biệt chắc chở luôn của vua đi nữa, tại vì đi sau mà đi sau là ngay sau đó bệnh xa dừng ở đâu á thì bên kia là thấy cộng hiện tượng như vậy, thì cung ở nước nào mà bệnh xuống xa xuất hiện là họ đem ra để họ tự về, thì ra thì thấy thiên xa và thấy vị vua xuất hiện với người đức hạnh như thế, sáng sủa như thế, và đoàn cũng không hề có một cái sắc khí gì cả, là tới cúi đầu và xin dân, không phải là dân đất nước đâu, mà xin là dọn đất đai này là của ngài điều khiển. Tuy nhiên là làm thành cái tiểu vương và là xin ngài chỉ dạy tất cả đây là của ngài. Thì vua chỉ nói rằng hãy đem chánh pháp mà trị dân, nói ngũ giới thôi, và đi rút lui để cho các vị đó từ cái thì lấy cái vương quốc của mình. Ngài không còn không thu một xu thuế, không còn lấy về một cái người nô lệ nào cả, không hề áp đặt gì hết. Chánh pháp là vậy đó, thiên lúc xa đi tới. Tuy nhiên là đó là một cái biểu tượng của chánh pháp, bánh xe pháp quay tới ở đó và thu phục được nhân tâm và trở thành tiểu vương quốc của ngài, của ngài chúng lưu thành vương. Nhưng mà hoàn toàn không xâm lăng và hoàn toàn không có thu lời gì hết cả, chỉ đem chánh pháp, tuy nhiên là gọi là gì, là truyền bá văn minh đạo đức đến, hoàn toàn là gọi là truyền bá văn minh, chứ không phải là nhân danh như các nước phương Tây trước đây gọi là nhân danh để mà phổ biến văn minh rồi đến cai trị mình là mình chết như ngựa, mình đau khổ, không phải như thế đâu. Họ cái này là dối trá, cái giai đoạn dối trá, toàn nói chuyện dối trá cả, còn đây là chuyện thật. Ngài đi tới như vậy thì cái đó gọi là cái báo thứ nhất, thiên luân xa xuất hiện. Khi một cái vị vua mà có ba đức tính đó, có là từng tàu nuôi dưỡng ba đức tính đó, thì khi làm vua làm để đăng quang rồi về đến ngày Bồ Tát lên thì thiên luân xa xuất hiện và kết quả là thu phục tất cả các nước. Thiên xa này xuất hiện đi rất nhanh, thiên xa này có thể lặn xuống nước lên trên không, vì thấy một cái loài này là loài vừa máy bay vừa tàu ngầm, lăn xuống nước có đi đi không là cái chuyện đó là cái chuyện có thật rồi. Cái chuyện các pháp là gì cũng có thể xảy ra cả, mà cái này là do cảm nghiệp sinh chứ không phải mất công mà chỉ chỉ giới với đại trị nghề như mình rồi ô nhiễm cái môi sinh đâu. Thành cái chế này là cơ khí sinh cơ tâm mới đau khổ, còn đây không phải là cơ khí, đây là một loài từ tâm đức nó hiện ra, không phải cơ khí, không phải cơ tâm, đây là cái tâm đức hiện ra, cho nên chỉ đem về an lạc thanh bình. Còn hệ cơ khí đi đến đâu là chết chắc đến đó, xác chết là đầy rồi, phơi đầy và khổ đau để đó, hệ mà cơ khí là vậy, cơ tâm là vậy. Chứ còn đây là cái đức tạo nghiệp sinh. Đó là cái bảo thứ nhất. Cái bảo thứ hai là voi trắng bạch thường. Voi trắng, voi trắng này nó xuất hiện thì voi trắng này quý vị biết á, là khi mà voi trắng xuất hiện thì vua mới khởi lên một cái ý nghĩ à, giả như mình cởi được con voi này à, thì biết cũng là đó là niềm lành. Thì con voi đó khởi cái ý lên là con voi đến quỳ dưới chân của vua và vua lên cởi liền. Thì con voi đó nó tốc độ đi nhanh lắm. Thì buổi sáng sớm á, mà cởi nó đi thì nó đi khắp cả biên giới. Thì biên giới này gọi là gấp cả trái đất. Thì đó là trong kiệt tập nói như thế. Nhưng mà có thể là ngăn thì khỏi thì Hy Mã Lộc Sơn rồi đi trong cái lãnh thổ Ấn Độ mà người xưa gọi là Diêm Phù Đề đó. Thì cõi Ấn Độ là cũng lớn mênh mông rồi. Cõi đó là quý vị biết cái diện tích quý thầy quý cô học đó, để thấy diện tích của Ấn Độ. Châu Á là Ấn Độ và Trung Hoa là hai diện tích lớn nhất đó. Là cái vùng đó là vùng xung quanh là biển hết á, biển hết cả. Còn trên là dãy Hy Mã Lộc Sơn ngắn ở phía bắc đó. Thì cái này gọi là đi hết, đi cùng cả hải biển, đi đến tận biển rồi đi về, mà kịp ánh sáng là trong một cái tiếng đồng hồ. Quý vị biết tốc độ nhanh thế nào, mà nó an toàn như thế nào mình chưa hình dung ra nổi. Vì cái tốc độ nhanh như vậy bị một cái sức ép của không khí, sức cản rất lớn, mình là ngực đôi là lép liền, là tiêu liền. Nhưng mà đây còn sự an toàn đâu đó, thì quý vị biết cái này cũng khó hình dung ra được. Mình chỉ ghi nhận mà trong kinh kiệt tập thôi. Nhưng mà nếu mình có đức thì cái chuyện đó có thể tái hiện lại. Đi đến xa như vậy thì ngài cởi cũng voi như vậy, là của ảnh cũng voi là vừa về như bộ binh vậy, như bộ binh á, mà gọi kỳ mã là cái loài đó, mà nó vừa bay được nữa, chứ không phải là nó bay vừa là tự nhiên là vừa thiết giáp mà vừa mới bay đó, là một cái đội quân. Tự nhiên là phải có quốc phòng rất mạnh, một cái nước của Phật giáo là một nước quốc phòng không ai dám dòm ngó cả. Cho nên cuộc tưởng là đạo Phật là chủ trương không sạch sanh rồi, ê rồi mà để cái đạo Phật mà ra đời mà lên lãnh đạo cái hay là đóng góp chi thì rồi thôi thì yếu cả đấy, thiên hạ ai muốn tới xâm lăng là xâm lăng, không phải. Ngay đây chân lý cũng thế, tạo thành một cái sức mạnh mà cả kinh tế, văn hóa, chính trị, quân sự không ai có thể xâm lấn được. Đó là trí tuệ mà ngăn trước được, không ai dám xâm lăng thì họ cũng không tội lỗi, mà cũng chết chóc, khỏi phải chết chóc, và mình cũng phải tội lỗi khỏi chết chóc, tạo một sức mạnh mà để người ta không còn dám dòm ngó nữa. Thì vì thế là chỉ voi cũng ngừa bão, ngừa thứ ba là ngừa bão là vậy, là cũng ngừa này cũng vậy, là cũng ngừa bạch, nhưng mà hẳn là cái đầu đen là cái âm dương đủ của sức mạnh, mà hẳn cái bơm đen là sức mạnh, mà cũng ngừa này cũng có tốc độ lạ kỳ như voi vậy, nó phi mà nghĩa là đi hết cả hải biên, đi hết khắp cái cõi Ấn Độ, mà về rồi đi buổi sáng sớm mà về là kịp ánh sáng trong một hai tiếng đồng hồ, gọi là kỳ mã. Quý vị thấy đó, có một cái sức mạnh rõ ràng, không phải là cái nước này là hoàn toàn không có lập chứ quân đội đó. Quân đội ngay có bộ binh rất là hùng hậu, đồ binh ngay đi theo sau mấy cái khí giới này, cái kỳ binh này, là đó là cái lực lượng thứ ba là kỳ mã. Cái mã voi thì mã là tự nhiên là tất cả về thực là mình biết rằng là tên kia là vừa cả tù thủy tù lặn mới bay, chứ rồi đây cũng là vừa thực giáp vừa mới bay nè, là cái sức mạnh của đi trước. Nổi thì xuất hiện cũng voi này thì cũng người này thôi là tất cả khiếp đảm rồi. Tất cả voi người kia ra là thấy voi người này là sở hỉ, là thôi là run rồi, không còn là người ăn chít được nữa, bởi vì là còn sức mạnh không phải đánh nữa. Cái thứ tư là ngọc báu. Viên ngọc này là quý vị biết cái đèn pha bây giờ, đèn pha trên trời chiếu cổ cái lắm, mà vùng này cái viên ngọc này là treo lên cái cờ mà cuốn kỳ ấy, treo lên mà ngài giang cuốn ra bổ binh, bày binh bổ trần ra, thì cái viên ngọc này nó chiếu xa đến một gió tuần. Một gió tuần là 11 cái số chu vi, quý vị biết đường kính một cái số, 11 cái số sáng hay là sân choang là có thể hành quân bằng đêm được. Như vậy quý vị thấy hành cũng hiện đại lắm. Chứ còn bên ngày mà ngừa voi như vậy mà họ đánh phục kích bằng đêm thì chịu đấy không? Đấy có viên ngọc đó để sẵn, ngừa voi đó sẵn cũng hai dòng dòng gọi chứ nữa. Giữa cái ánh sáng đó là thôi, không sợ cúp điện, cũng sợ cắt dây điện rồi chứ hết á. Là không ai cắt được. Mình còn nói là bây giờ chạy bằng điện, mạch điện đó có thể cắt rồi, bị kích vô cắt rồi, chứ còn đây cũng cắt được. Viên ngọc treo trên cung kỳ, là chịu sẵn một vùng, nó an toàn như vậy. Đó là cái bảo thứ tư. Cái bảo thứ năm á là ngọc nữ bảo, hay là gọi là nữ bảo, có nơi thì gọi là ngọc nữ bảo. Đó là gì? Ngài có 84,000 người cung nữ đẹp, trong đó thì vì cung nữ mà gọi là ngọc nữ bảo là một thôi, người đó là không cao mà không thấp, nghĩa là vừa vừa đấy, quý vị thấy là mức độ là khoảng thước số 5 đến thước 7, không cao quá, cao quá thì không đẹp nữa, mà thấp lắm thì không đẹp nữa, không ốm mà không gầy, trung trung, đó là quan niệm cái mỹ thẩm mỹ đấy. Da không trắng quá, không đen quá, đen thì hàng cũng chưa ngõm, mà trắng hàng cũng bạc nhược lắm, hàng thì da là da đẹp, mà trong cái bấm hai tường tục là da màu đồng, màu đồng đỏ, thành có nhiều người bây giờ đi phim nặng này làm cho đẹp rồi. Đó là cái quan niệm mỹ thuật là vậy, rất hiện đại cái gì đấy. Cái da đẹp mà cái người này có cái đặc biệt á, là giống như có máy điều hòa đặt trong người á, là khi mà trời lạnh á thì thân nó ấm lên, và điều đó là làm cho đem lại một cảm xúc rất là dễ chịu, rất là êm ả cho nhiều vua. Mà khi mà trời nóng thì cái thân nó mát lại như máy điều hòa không khí. À, mà miệng á thì tỏa hương thơm, thân cũng tỏa hương thơm, là bây giờ chịu chứ được khỏi rồi, không có hương mà phải làm chuyện đó, nó tốn kém lắm. Còn đây là từ cảm nghiệp sinh, cảm nghiệp của vua và cảm nghiệp của vị ngọc nữ này gọi thiên duyên rồi, nó cảm thân nó tỏa hương thơm, người này đức hạnh, tâm không hề nghĩ cái này, cái ý không hề ngoại tình, đừng có nói là thân ngoại tình, không bao giờ, hoàn toàn trung thủy đó, thì thành cái trung thủy luôn 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 là một cái lý tưởng, là một đẹp đẹp, một cái giá trị của người. Trung thủy, gia đình có tưởng nói trung thủy là chuyện nợ chuyện xưa rồi, không phải. Trung thủy luôn luôn là cái chỗ về đó, cái thước đo để cho cái giá trị của người thôi. Trung thủy là bằng là quan trọng. À, vì này, trong này nhắc đến cái điểm, một trong những đức tính của người ngọc lự bảo này là trung thủy, không bao giờ nghĩ tới được người đàn ông thứ hai khác vua, cũng như bà hoàng hậu Ma Gia của vậy, khi thọ thai đức Phật này, khi mà thọ thai rồi là không bao giờ nghĩ tượng đến dục ý, không có khởi dục ý. À, một bậc thánh xuất hiện là vậy, vì chúng luôn thánh vương của vậy, nó hệ đừng có lo là mọi chuyện xung quanh xấu, mình tu cho tốt rồi mọi chuyện ổn, còn mình thấy xung quanh mà người ta phản bội mình, người ta giúp người ta, thương người ta vẫn ghét mình là mình tu chưa tròn rồi đó, cái cảm nghiệp cái nghiệp phải chưa tròn phải trả rồi đấy, chứ còn hiện còn rồi cảm nghiệp xung quanh ổn hết, xoay tất cả vị tính xoay xung quanh ổn hết, cảm nghiệp sinh thành thực kể cả là tu của đạo Phật là vị tu tập thể nữa, tất cả cộng nghiệp thì chuyện mà chuyện được, còn cá nhân không thể chuyện được. Đến thứ quý vị thấy ra thứ năm là ngọc lự bảo, thứ sáu là cư sĩ bảo hay là gia chủ bảo. Gia chủ bảo là gì? Xuất hiện những người cư sĩ đó, người dân thường, như một cái ông này có đặc biệt đó, là ông có một cái phước bảo mà ông muốn vàng thất bảo xuất hiện là thất bảo xuất hiện. Rồi đức chuyện lúc thành vương mà thử qua thử của thật, có ông này cũng có khả năng đó, mà mình dù ông đi xuống thuyền đi qua sông Hằng thì ông gửi thò tay xuống dưới nước làm cụ vàng đưa lên căng bao nhiêu có bấy nhiêu, vì đấy nó vàng cái cảm nghiệm sinh, mình nói cái này là nói là luôn không logic gì cả, cái này là phi khoa học, chẳng khoa học là một cái thứ đó thôi, một cái thứ xuất hiện trong một cái nhóm, một cái hộp của không gian, một hộp của vũ trụ, thì một cái lý lẽ em chạy xoay cái hộp đó rồi thôi khoa học, chứ ngoài này có nhiều hộp nữa, và đây cũng là một hộp cảm nghiệm nội sinh cũng như cả cảnh giới với cảm nghiệm sinh. So với cái logic hiện tại của khoa học mình dùng thì hẳn gọi là yếu logic, hẳn gọi là phi logic, phi lý, nhưng mà nó có cái lý riêng của nó, cũng như cũng tin tình cảm nó có cái lý riêng, mà khối óc có lý riêng, đều là lý cả và đều là sự thật cả. Vì thế đây cũng thì người gia chủ này là quý vị, đây là gì? Đây là biểu tượng cho một nền tài chính rất vững mạnh, không bao giờ thiếu tiền. Vì thế một cái nước như vậy đó, quân đội hùng mạnh, thí dụ không quân hùng mạnh, một nền tài chính hùng mạnh, vì đấy hoàn toàn hùng mạnh là bởi vì cứ sĩ bảo mà nghĩa là muốn vàng bạc có bao nhiêu là có bấy nhiêu, đó là cứ sĩ bảo, mà vua không tham, vậy là vua đã thôi vừa rồi chừng đó thôi, chứ không phải vậy mà cứ đem vàng về cho nhiều đâu, không vừa đủ dùng và cứ dùng lần lần và cần thì dùng cần thì có, đó là cứ sĩ bảo. Thứ bảy là tướng quân bảo, tướng quân này dùng chữ tướng quân thôi, chứ còn thực sự ra đấy phải là tướng quân hạng đâu, một vị này là toàn tài, một nhà là còn giỏi hơn cờ giác các lường nữa, một cái nhà cố vấn tài tình, chiến thuật tài tình, chiến lược tài tình, thành trị của cho vua, cố vấn cho vua mà vua biết nghe này, vừa là giả nghị đại thân nữa, thì vai trò như thế. Tự nhiên là nói là vua nghe, mà nói là tiến quân thế nào, lùi quân thế nào, giữ quân thế nào, là đấu vào đó và luôn luôn thành công, gọi là tướng quân bảo. Điều hành voi có ngựa có, voi bảo có ngựa bảo có, cư sĩ bảo có, và cả thiên ngũ xa có, mà một giai một người vô trí mà điều khiển là lộn xộn, vì đấy là nguy hiểm, mà đây là có tướng quốc bảo cố vấn nhiều vua nữa. Tuy nhiên quý vị biết đây là chính trị giỏi, một cái nền chính trị ổn định, một cái nền quản trị ổn định. Khi mà Ngọc Lư Bảo xuất hiện, tất cả những người đó là người chúng thủy tốt đẹp rồi. Và khi mà Trường Đông Vương xuất hiện thì ngoài bảy kỳ bảo đó ra là vua có vàng bạc châu bảo nhiều. Cái kỳ thành của Kushinara thời bấy giờ, hồi xưa là Kusavati đấy, thì thời đó là Kusavati, thì là xung quanh là cái ngọc ngà châu bảo. Đây cũng có thể là ngọc ngà châu bảo thiệt, cũng có thể là biểu tượng, tuy nhiên là trong sạch, một cái môi trường rất là sạch sẽ, quý vị, quý giá sạch sẽ và đầy đủ vật chất, đầy đủ. Và vua là cho xây hồ, quý vị đọc đoạn sau là biết vua xây cho trong cái thành Kushina, rồi là ngoài cái cung điện của vua, vua cho xây xung quanh những cái hồ đẹp lắm, và trồng hồ sen đẹp để cho hoa sen đủ màu sắc hương thơm, để cho dân dùng tự do, ai cần trang sức là trang sức. Và cái hồ đó là để tắm, và xung quanh đặt những người mà gọi là hầu tắm. Hầu tắm là tất cả những người muốn tắm, không phân biệt giai cấp, ai xuống tắm là có người hầu tắm. Tuy nhiên là đây chỉ nói tóm tắt, chứ chắc là có những cái nhà để mà xa rồi vân vân. Tắm là phải là như thế, đây mới gọi là hầu tắm, chứ không có tắm chứ mà hầu. Nước nó thì lôi xuống thôi. Đây là hầu tắm, là tuy nhiên là một cái thế giới như vậy, không trả tiền, miễn phí hoàn toàn. Là quý vị mà cái cảnh rất đẹp, rất điều hòa, là vừa có cây, có đá, có nước, mà bây giờ muốn sai được bộ bước trước là hoàn toàn cũng này hết đó. Có hồ nước mà bây giờ Hà Nội mình cũng bình là Đà Lạt còn có cái hồ rồi, Sài Gòn mình hơi thiếu hồ à, hẳn phải có hồ, hẳn phải cuốn bình cả nước, cả cây, cả chỗ nào mà thiên nhiên cuốn bình á, và chỗ đó là cái chỗ mà gọi là có tú khí, và chỗ đó ăn người gọi là ăn kiệt xuất hiện ở trong cái không gian điều hòa mà ăn kiệt xuất hiện, nhiều ăn kiệt xuất hiện. Yeah, thì đó là cái hồ nước. Bên xung quanh, trên bờ hồ xung quanh là ngài đặt những cái nơi nào ai cần thức ăn là cho thức ăn, cần áo mặc cho áo mặc, cần đồ trang sức cho trang sức. Và còn một cái điều lạ là cần đàn bà là cho đàn bà. Tất cả đến thì tôi không hiểu. Nhưng mà đấy có lẽ là có những người nghèo quá, họ cưới hỏi khó khăn hay sao đó, thì vua giúp cho điều kiện để mà tạc thành giá thất. Chứ còn không phải thì chuyện mà lô xanh lô hồng gì. Chắc có lẽ như vậy, bởi vì kiểu xã hội đẹp đẽ như vậy và đầy đủ như vậy, có ai cần gì nữa đâu. Mà muốn cưới mấy vợ thì đúng đấy không nói, nhưng mà cần đàn bà thì cho đàn bà rồi thôi. Tuy nhiên quý vị biết một cái xã hội an bình, tất cả đều được cung cấp miễn phí. Nó một cái xã hội như mình nói thì cả họ nói mình mì nó cộng sản rồi. Cái xã hội này là mơ màng, mơ ước. Bao nhiêu nhà cách mạng rồi là mơ ước cái xã hội này này. Rồi hoàn toàn không phải lo gì cả. Đầy đủ như vậy, đây là cảm nghiệp sinh nhưng mà có tổ chức. Vừa cảm nghiệp sinh mà vừa tổ chức, do một vị vua đầu óc trí tuệ của Phật giáo tổ chức. Vì đấy. Thì thuế mã thì đức vua là sống bằng thuế của dân. Tuy dù có cư sĩ bảo nhưng ngài cứ tham mà để làm giàu một mình vừa đủ để sống. Và cư sĩ, tất cả cư sĩ gia chủ trong nước á, là làm ăn rất là hưng thịnh phát đạt, nội tiền bạc thừa thải và đem đến dân cho vua, tự dân thôi. Vua nói cảm ơn, tôi đem về đi, tôi là tiền thuế thu vừa đủ sống rồi đó. Vì thế đấy, thuế thu vừa đủ sống rồi thôi. Anh mà cái thuế thu như vậy là hợp lý lắm. Dân làm mà thừa tiền, sao mày vì đó mà nói thôi đem cái tiền này mày xây cung điện cho vua. Tuy nhiên là xây cả cái tòa hành chánh, công sở, nhà máy rồi vân vân ấy. Thì cái đó là đem tiền ra, dân mà cái đầu óc như vậy, tình cảm như vậy, vì việc thuế không phải thâu. Mà trong khi đó dân làm thế nào để đừng có đánh thuế mà đi, họ chạy trốn chỗ này chỗ kia, buôn lầu buôn đô mà đi tìm mà nẹ tầm nạ mà bắt ra giám tù rồi là hạ sách rồi. Còn đây cái chỗ cái thế giới mà của chánh pháp này á, cái thời đại chánh pháp này là không có thu thuế vừa đủ mà còn bán cho nhiều cái quyền lợi nữa, mà rồi bán cho nhiều phương tiện sống nữa, rồi mà quý vị biết là tiền dân tự đem ra để mà xây cả cơ sở của nhà nước, nó đẹp rồi phải tự giá hoàn toàn rồi. Tất cả các người giàu có đấy xây cung điện cho vua, khi nói xây cung điện thì vua mừng thinh, không vua rất tiện nghị, cũng ham mà nói là nó cứ xây cho nhiều, không hề nói, yên lặng, có nghĩa là yên lặng nhận lời và họ xây.
Khi vua đi ra mà quân chúng muốn chiếm ngược là xin xe giả đi chậm chậm để cho chúng cho quân dân chúng dân để chiếm ngược, thì vua nói rất tệ nhị, điệu cái người đánh xe điệu rằng đi chậm chậm lại để cho ta nhìn quan sát các bà la môn sa môn và dân chúng để ta chiếm ngược quân chúng. Không tự hào gì về bản thân cả, một vị vua tài tình như thế mà không kiêu ngạo. Đó cái vua chánh pháp là như thế, chứ đừng có tưởng là mình ý chục tài chục tần để bắt mọi người cúi đầu rồi chuyện đó là chuyện không nên, chuyện đó không phải chánh pháp á. Đó vì vua mà xuất hiện như vậy, quý vị biết một cái xã hội mà trong khi mà tổ chức vừa sạch sẽ, mối sinh sạch sẽ và tổ chức đầy đủ, lương thực đầy đủ, y tế đầy đủ, thuốc men đầy đủ và kể cả giáo dục nữa, tuy nhiên là dân cần là giảng dạy tất cả cho nghe đó, chánh pháp ngũ giới, và tuy nhiên trong điều kiện thuận tiện như vậy là tổ chức rất tốt rồi, một cái xã hội rất là văn hóa, phát triển văn hóa, cái nếp sống mà cây cối và điều hòa thẩm mỹ như thế, đó là một cái nền văn hóa cao nhất rồi, quý vị thấy nền văn hóa rất cao, và nền văn hóa cao là giáo dục cao, đó là một cái xã hội của Phật giáo đó, gọi là xã hội lý tưởng luôn. Tuy nhiên lâu lâu mới cầu vì chúng lựa chọn lưu vương ra đời, chứ không phải là dễ gì để mà đạt được cái xã hội này. Mình cố gắng để xây dựng tu tập và mình ước mơ thì sau này tất cả quý vị như chúng tôi sẽ sinh vào một cái dưới một cái triều đại còn vị chủ nước thái vương, và mình không phải lo khổ sở gì nữa, quý vị đấy là được an lạc và mình có thể tu tập theo chánh pháp được nữa. Đó là những cái tổ chức của vua chủ nước thái vương. Khi mà tất cả người dân mà đem tiền bạc của mình ra xây cả cái tòa nhà cho nhà nước ấy, thì vua tam thập tam thiên, cái đức của vua cảm đến tam thập tam thiên mình mới đền sai thiên tử điều xuống xây cho vua một cái cung điện gọi là cung điện chánh pháp, gọi là Dhamma, tên là Dhamma. Cung điện đó là bị ngang, bị dài một do tuần, bị ngang nửa do tuần, tuy nhiên là bị một cái hình chữ nhật á, một cái khu phố, một cái khu cung điện hình chữ nhật 11 km và 5.5 km, gồm có 84.000 phòng mà toàn kim ngân lưu ly thất bảo cả, bởi vì xây bằng thần thông của các vị chư tử là thì cung điện đó là 84.000 phòng. Cái building mà lớn nhất bây giờ của Thái Lan á, mà làm cho nhiều nhất, lớn cao nhất thế giới hiện tại là chứa được 4.000 phòng á. Đấy là 84.000 cái căn phòng, là quý vị biết lớn được bao nhiêu. Mà vua không tham, vua ở trong cái lầu trang nghiêm ấy một phần thôi, còn tất cả các phòng này nhường lại cho các vị tu sĩ sa môn, bà la môn và các vị hiền triết, các vị học giả hiền triết mời vua ở, chứ không phải chia sẻ, chứ không phải ở mình chỗ cao chắc rồi bao giờ sai dân à. Đây chia sẻ trong cái lầu cung điện này, cung điện gọi là cung điện chánh pháp Dhamma. Thì vua trước cung điện vua cũng cho đào hồ vì xây một cái hồ đỏ rồng cũng tương tự như vậy, cùng một do tuần và không phải năm do tuần, tất nhiên 11 km và không và năm thì 5.5 km, và trong đó trồng sen rồi đẹp vân vân để cho quần chúng hưởng thụ hưởng, tất cả vua và quần chúng đều cùng thụ hưởng trong cảnh giới đó cả. Thì đó là cái hình thức tôi nói sơ mấy điểm thôi, quý vị có trí tuệ và quý vị có kiến thức rộng đó, quý vị nghiên cứu trong này phát hiện ra nhiều điều hay lắm. Theo cái mô hình này mà tổ chức của cái xã hội cũng đẹp lắm. Rồi mình ngại theo cái mô hình này. Tuy nhiên là thay vì mà cây lưu ly pha lê rồi thì cây mình trồng cũng được, nhưng mà cây mình tưới rồi cây xanh lên đẹp đẽ mát mẻ, có oxy tỏa ra thì hàng cũng mát này. Đại khái vậy, hàng cùng tạo thành một cái môi sinh rất trong lành, một cái cuộc sống rất trong lành. Và nhưng tất nhiên là ở đây cuộc sống này là rất ít bệnh tật và người ta sẽ sống lâu, sống thọ. Thì ông vua này có bốn cái đức. Tất nhiên cái đức này tất nhiên là gì, là bốn cái quả do cái cảm nghiệp sinh ấy, ảnh kia mà sinh ra, là bốn cái đức. Thứ nhất là ông là vị vua đẹp đẽ hoàn toàn, rất là khả ái. Thì quý vị biết một vị chủ lưu thành vương có 32 tướng tốt cũng như Đức Phật. Chỉ có hai người trong cuộc đời này có đủ 32 tướng tốt, đó là Đức Phật và chủ lưu thành vương. 32 tướng tốt đó. Thì vua chủ lưu thành vương có cái đức tánh này, lời nói tao nhã lịch sự đó, của người đức hạnh này tao nhã lịch sự, khả ái và có tầm nhìn xa. Tầm nhìn xa này là chắc là người nghĩa đen nghĩa bóng, vừa cũng mắt thì xa mắt sáng, vừa biểu trưng cho trí tuệ mà vừa là có cái trí tuệ nhìn xa trông rộng, có lẽ là cái nghĩa bóng nữa. bởi vì cuộc đời của vị chúa Trượng Lưu Thành Vương luôn luôn thị trước mọi người, thị trước mọi chuyện. Đó là đức tính như ý đức thứ nhất. Thứ hai là tuổi thọ thì lâu nhất, sống lâu đó, thành thực chúng người có đức là sống thọ. Thứ ba là cái bộ máy, tức như ngũ tạng tốt, điều hòa, bố tự tốt, ngũ tạng tốt, cơ thể tốt, nhiệt điều hòa, tự nhiên khỏi bệnh tật, ít bệnh tật, ít tai nạn, ít bệnh tật. Cái đó là cái mơ ước của một cái xã hội, tổ chức xã hội. Các bệnh viện nó ra là mình lập ra là để mà lo cái bởi cái khổ não về bệnh tật này của cung chúng. Vua được cái phước báo này, và hẳn nhiên là vua lo cho cung chúng như vua lo cho vua mẹ vậy. Vua thương như dân chúng như con á, thành thử cung chúng cũng được hưởng một cái cõi tương tự là ít bệnh tật, ít tai nạn, ít bệnh tật. Cái thứ tư là được nhiều người ưa mến, kính chuộng, ưa mến. À, người ta nhìn mình là ưa thích, thích nhìn lắm, nhìn là khỏe trong người, vui và cái điều thiện khởi lên cái tâm thiện, gọi là Sudarsana, là cái vị gọi là Đại Maha Sudarsana, là Đại Thiện Kiến. À, người mà gọi là nói theo từng việc của mình, cái người vị vua mà ưa nhất, được ưa nhìn nhất, nghĩa đeo theo từng việc mình là vị vua được ưa nhìn nhất, là gọi là Đại Thiện Kiến Vương. Thì nhưng mà vua này quý vị biết là vua có đến vàng 4,000 cung nữ đẹp, trong đó có ngọc chỉ sống với ngọc nữ bảo thôi, không phải là đa dục đâu, rất là tiết dục. Đó, mà một lần lâu quá vua không đến với bà ngọc nữ bảo này, ngọc nữ bảo ngạc nhiên rằng vua bây giờ thay đổi, thì tệ là vua đến như cái lâu đài trang nghiêm đi vào. Khi mà cái phước báo vua này mình bước vào cái lâu đài trang nghiêm do thiên tự mà xây dựng đó, là từ đồng chứng sơ thiên đến từ thiên à, đắc đường từ thiên thì phước báo như vậy, vì cái tâm thức nó sẵn sàng, chỉ trì sẵn sàng, thiên đình sẵn sàng, thành đắc đường từ thiên. Và vua vào trong đó là tu từ vô lượng tâm, đại từ đại bi đại hỷ xả đó, cái lâu đài của đại từ đại bi đại hỷ đại xả của thiên đình, của sự ổn cố tâm lý, của trí tuệ, của đại từ đại bi đại hỷ đại xả. Và vua vào nghĩ như vậy, thì bà hoàng hậu thấy lâu không thấy vua, thì biết vua vào nó kỳ đại trang nghiêm rồi, mới rủ tất cả cung nữ và tướng lãnh mà đem theo như là bốn bộ binh về, voi ngựa rồi đi tới để yết kiến vua. Thì đến thăm vua, vua ngồi yên đó, thì vua biểu dắt cái long sàng ra ngoài trời, ngoài vườn để mà ngồi nghỉ. Thì là hoàng hậu đến hầu vua, thì bà hoàng hậu mà nói: xin đại vương hãy hưởng thụ tất cả 84,000 cái lâu đài tục đẹp này, mà lâu đài Đa Ma là tục đẹp nhất. Xin đại vương hãy tiếp tục gọi là ái luyến, là hưởng thụ ái luyến cả cái lâu đài Đa Ma này, và xin đại vương ái luyến 84,000 cung nữ. Tuy nhiên ngọc nữ bảo là bà rồi đó, ái luyến sẽ hệ luyến. Xin đại vương hãy ái luyến cả cái tướng quân bảo, ái luyến cả ngựa bảo, voi bảo, về dân chúng bảo nữa, tất cả cư sĩ bảo đó, về dân chúng bảo. Xin đại vương hãy ái luyến. Thì vua mày trách bà hoàng hậu rồi: từ trước đến nay là hoàng hậu là nói những lời dễ nghe êm tai và luôn luôn được lòng ta, nhưng bây giờ sao lại hoàng hậu nói lời đó khó nghe quá. Thì bà hoàng hậu nói: giờ thì tâu đại vương, thiếp phải nói gì để mà có thể dễ nghe? Thì cũng ngài đại thiền kiều vương nói: ồ, tất cả 84,000 mấy cái thứ bảo đó, voi bảo, ngựa bảo, về ngư bảo, về ngọc bảo, vân vân, tất cả cái đó là các pháp vị hữu vi vô thường, vua hãy từ bỏ nó đi, đừng có ham niệm nó, nhắc đi nhắc lại như vậy mới là nói những lời dễ nghe. Thì vì thế là đức Phật, đức vua lúc đầy tịch và nói: tất cả hữu vi vô thường quả, ta đã từng ngài thấy rồi, nhiều kiếp mà đã làm vua rồi, cuộc sở cuộc đời thì cứ thanh hại biến với tan điền, tất cả đều tan rã, khổ đưa đến khổ đau mà thôi. Ngay cả cái ngọc báo cũng vậy, ngọc nữ báo cũng vậy, voi báo, ngựa báo, giang sơn báo đó, rồi cũng tan rã cả. Thì thấy cái nguy hiểm của sự tan rã của cả pháp hữu vi, thì cái vô thường của nó, mà thức tỉnh nhau và phải ly tham, ly ái, ly dục, thì cái đó mới gọi là lời nói dễ nghe. Thì vì thế thì bà hoàng hậu khóc lắm, là bởi vì như vậy buồn rồi, chỉ giờ là cô đơn và tất cả giang sơn để lại là biết là vua sắp ra đi rồi. Tuy nhiên là vua trong thời gian đó là tu tập và
xả bỏ thân trong đó, trong kỳ ngài sẽ được sanh về, mỗi lần như vậy sanh về cõi trời Đại Phàm, rồi có lần mỗi lần như thế ngài về làm vua của trời Đại Phàm. Hệ mà hành tử niệm tử vô lượng tóm không á, và không đắc định nào hoặc là đắc vài định nhỏ, thì chỉ có làm tùy theo cái mức độ trí tuệ về thiền định và cái mức độ nhuần nhuyễn của tử vô lượng tâm mà hành có thứ bậc trên cõi trời Đại Phàm. Còn tiền thân của Đức Phật là về làm vua Đại Phàm Thiên Vương luôn, vườn vua trên cõi trời Đại Phàm luôn. Tuy nhiên mới đi vào trong vì biết cái tâm về tuệ mà xuống mạng đến đồ bước vào cái lâu đài đại ca nghiêm là thiền định sinh. Tuy nhiên cái lâu đài làm cho con người tâm người yên tĩnh lắm, nó còn thì xây dựng kiến trúc cách nào đó mà làm cho con người yên tĩnh lắm. Còn cây cối xung quanh là nhà trổ, là cái xứ sở của ngài. Như có cái điểm đặc biệt nữa mà quý vị cần lưu ý, khi mà diễn tả sự hưng thịnh của Kusinara này, tất nhiên Kusavati đấy là Đức Phật dạy về này, ô quần chúng ở ngoài là bao nhiêu tiếng nhạc nổi lên, ngồi thành phố đông lắm. Cái thành phố này hồi xưa là rùng rịt lắm, cái tiếng mời gọi hãy ăn đi hãy uống đi, quý vị biết không? Là tất nhiên là ăn nhậu ngoài là nhiều lắm đó, nhưng mà ăn nhậu là trong một cái cát rất là văn hóa đó, mời ăn mời uống vui vẻ hưng thịnh lắm và nhạc nhồn lên. Ngay cả những người uống rượu định đồ say nè, say rượu thì nhạc lên là nhạc thép là điều đại khái. Tất nhiên là mình phải nói cho dễ hiểu, tất nhiên là nhạc thấy điều nhạc đó là một cái loại nhạc kích, chắc là không phải loại kích động rồi, mà cái loại gì đó mà dịu dàng nè, thì kiểu mà mấy ca sĩ hay nhạc tất nhiên là hạc trên TV này. Nên tất nhiên một cái nước, một cái cõi nó rất tự nhiên và rất người dân đừng có sợ đạo Phật để rồi mọi chuyện dọc tất cả. Mình nghe các vị mà sa di tu rồi bất vạn quang thịnh thì tất vấn đừng có nghe nhạc và đừng có đi nghe nhạc và đừng có hát nhạc vân vân này. Tất cả cái đó sợ hãi phải hồi mới tu thì bước diễn thuật là thôi, chứ còn đạo Phật thì đừng có sợ hãi. Đó, đấy là một cái nước mà dùng chánh pháp thì dân rồi. Thức ăn đầy đủ và đến ngày được vui vẻ, bởi vì rảnh ráng làm việc lao động rất ít giờ lao động, nên bởi vì mọi thứ có cả, thiếu ăn là có cung cấp gạo cơm các thứ rồi, thì còn nhàn nhã để nghe nhạc và nhàn nhã để mà đi buổi tối bạn bè mà đi hưởng thụ, ra thành phố chắc là thì đen sáng lắm rồi ra mà ăn uống rồi đi đấy. Vì vậy thấy là cái thành phố cảnh giới rất là sinh động vui nhộn, nhưng mà mọi người đều giữ ngũ giới, đó là điều đặc biệt. Tất nhiên là hoàng đó là những người đàn ông đàn bà chung thủy, bởi vì gọi là chánh hành, không hề có cái luồng thuồng, không có tòa án mà ra cử để mà có lý thân lý gì đâu. Khi nào có những sự kiện này xuất hiện thì những biển biệt là cộng nghiệp của mình xấu rồi. Khi nào mà thấy họ bắt cóc đàn bà con gái là thấy loạn rồi, loạn lạc rồi. Còn khi nào mà thấy rằng họ giữ được ngũ giới thôi á, là thế giới đó là thì thanh bình và đó là cái thời đại của chánh pháp. Thì qua bản kinh này mong là quý vị về tìm hiểu thêm, và nếu mà có quý vị phát hiện nào những cái gì hay cho chúng tôi biết luôn, thực sự là chúng tôi biết cũng giới hạn trong phần này để mình có thể phát hiện ra là có những cái điều gì mà để mình rút tỉa những bài học trong hiện tại của chúng ta và để mà giới thiệu đạo Phật đến cho những người khác. Thì cái mà cái lời mà của một vị vua mà đại chúng lưu vương khi đi vào luôn đại trang nghiêm là khi nào cũng nói rằng là hãy dừng lại các thứ dục tượng, hãy dừng lại hài tượng hàng ngày để nên sân tượng ba cái dục sân và hài tượng, ba cái tượng đó dừng lại vô cái lâu đại trang nghiêm là thế. Đại trang nghiêm lâu này là trang nghiêm tâm, không còn khởi lên một cái dục sắc, dục thanh, dục hương, dục vị, dục xúc, vô đó rồi là lý dục đi ra là lời người rời khỏi ngũ dục lạc. Ví dụ gọi là rời khỏi dục tượng, rời khỏi sân tượng, không sân hận, chỗ này là chỗ không sân hận, chỗ của tư tì thương, thì cái lâu đài của tử vô lượng tâm, cái thế giới của Phật giáo là vậy. Nhất là các nhà lãnh đạo là phải như thế này, các nhà lãnh đạo là phải như thế này, đây là cái biểu mẫu của lãnh đạo, chuyện Lưu Thành Vương, và có hại tượng, không có khởi tâm mà hại ai, ám hại ai, nói xấu ai, vu khống ai, tất cả đó là một cái thế giới rất là lý tưởng. Thế giới đó là thế giới của một cái nền giáo dục mà rất là hoàn bì, cũng nền văn hóa rất hoàn bì và cũng nền đạo đức rất hoàn bì. Và ngay ở tại cuộc đời này tại Kusinara, hàng quý vị khi nào có dịp nên tổ chức du lịch, liên hệ sở du lịch nên đi chiêm bái Phật tích đi, bởi qua đó sẽ xúc động lắm. Và bây giờ còn đẹp chứ không phải là xấu đâu, thì quý vị đi một lần để về mình cảm thấy mình gần
tam bảo hơn. Tôi xin thầy.